Chương 360, lần nữa xuất hiện hung thú Vạn Yêu Cung cùng Hồng Hoang Cung hai phương chiến đấu, tạm thời coi như đã chấm dứt, cho nên còn đang chiến đấu, cũng chỉ có Diệt Thế Cung một phương mà trải qua thời gian dài chiến đấu như vậy. Trước cửa Diệt Thế Cung, có thể nói là sớm đã trở nên tan hoang, mà nhân mã hai bên cũng có thương vong khác nhau, nhưng số lượng thương vong của Liên Quân Diệt Thế lại lớn hơn nhiều so với Liên Quân Hoàng Tuyển. Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Diệt Thế Cung triệt để bị diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian, nhưng Diệt Thế Cung sẽ dễ dàng bị đào thải như vậy sao? Đáp án đương nhiên là khó, bởi vì ngay sau khi Vạn Yêu Cung xuất hiện viện quân, Diệt Thế Cung bên này cũng nên đón một đội viện quân. Viện quân này là Hồng Hoang cổ giới, tổng cộng chỉ có 10 người, nhưng trong đó lại có Sang Ngộ Tĩnh có trấn giới Thiên Bia. Sau khi biết được tin tức này, Tôn Ngộ Không nhất thời nhịn không được. Thứ nhất, trong chiến đấu vừa rồi, hắn cũng không nhận được thương tổn gì. Thứ hai, khi hắn nghe được Sang Ngộ Tĩnh lần thứ hai xuất hiện sau đó, như thế nào còn có thể nhịn được. Lúc trước sở dĩ có thể không chút do dự rút lui, đó là vì đại cục. Và nhất bọn họ đi chậm dẫn đến mọi người tiến công Vạn Yêu Quốc có tổn thất không thể vãn hồi. Vậy thật sự là được không bù đắp được mất, nhưng bây giờ thì khác. Bây giờ là một cơ hội tuyệt vời, chỉ cần đám người mình chạy tới Diệt Thế Cung, cho dù Hồng Hoang cổ giới có 10 người viện quân, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn nắm chắc lưu lại Sa Ngộ Tịnh, cùng đám người truy bắt nói một chút tình huống. Trên người Tôn Ngộ Không hay màu đen trắng hào quang chợt lóe, một đen một trắng, hai loại màu sắc hoàn toàn bất đồng liền xuất hiện phía sau Tôn Ngộ Không, mà tốc độ của Tôn Ngộ Không trong nháy mắt tăng vọt. Trong khi chạy nhanh về phía Diệt Thế Cung, Tôn Ngộ Không cũng không quên dùng Bồ Đề Diệu Thụ khôi phục thế lực và linh lực hao tổn cho mình. Trên thực tế, tự sau khi mọi người chạy trốn khỏi Vạn Yêu Cung, Tôn Ngộ Không vẫn luôn dùng Bồ Đề Diệu Thụ khôi phục cho mọi người, bằng không tính vào mệt mỏi chi sư ở hành trình dài, cho dù đến Diệt Thế Cung phóng chừng cũng không phát huy được tác dụng gì. Một đường bay nhanh, Tôn Ngộ Không rốt cục dẫn đầu đến Diệt Thế Cung. Mặc dù lúc trước hắn đã nghe Hạ Đồ nói Diệt Thế Cung bị một đám hung thú tự bạo mà nổ tung ra một cái hố lớn, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn không nghĩ tới cái hố này lại lớn như vậy. Hai mắt híp lại, Hỏa Nhãn Kim Tinh đã thúc giục đến cực hạn, nhất thời chiến đấu dưới đáy hố lớn thập phần rõ ràng xuất hiện trong mắt Tôn Ngộ Không. Quả nhiên, người của Hồng Hoang cổ giới đã đến, hơn nữa đang cùng người bên mình chiến thành một đoạn. Ngoài ra, Tôn Ngộ Không có thể nhìn thấy Lãng Tâm Kiếm Hào đang chiến đấu với một nam tử trong tay kích động ma khí trường kiếm cuồn cuộn. Trên người hai người đều đã có vết thương chồng chất, thậm chí trước ngực nam tử cầm ma kiếm còn có một vết thương thật lớn, có thể nhìn thấy rõ xương cốt. Ngoài ra, cũng có thể nhìn thấy ở một phương hướng khác, Tê Chiếu độc chiến ba người, hơn nữa cũng là thập phần rõ ràng. Đêm ba người kia đánh căn bản không có khí lực hoàn thủ, chỉ có thể một mực phòng ngự hoặc né tránh, mà Tê Chiếu tự hồ cũng không gấp gáp đánh chết ba người kia. Ngoại trừ hai chỗ này, chính là Diễm Thần cùng Tử Tĩnh hai người đối chiến Sa Ngộ Tịnh. Theo lý thuyết thủy khắc hỏa, Diễm Thần hỏa diễm chống lại trấn giới Thiên Bia có được bổn nguyên chi thủy hẳn là sẽ bị áp chế gắt gao, nhưng trên thực tế Diễm Thần cũng không có bị áp chế rất thảm, mà tất cả những thứ này tự nhiên sẽ quy công cùng Tử Tĩnh ở một bên. Nguyên bản chính là thủ hộ giả ngự thổ giới, tuy rằng sau khi chết thực lực có chút giảm xuống, nhưng trải qua nhiều năm tu luyện như vậy, Tử Tĩnh cơ bản đã khôi phục được thực lực năm đó ít nhất 8 thành trở lên. Hơn nữa, nàng đối với thổ nguyên tố lý giải cùng khống chế, có thể nói nếu Tử Tĩnh toàn lực bộc phát, mặc dù so ra kém cường giả cấp giới chủ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Trong lúc hai người phối hợp, Tử Tĩnh chủ phòng Diễm Thần chủ công, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không rơi vào thế hạ phong. Bất quá trong lòng hai người đều rất rõ ràng, đây chỉ là tạm thời, theo thời gian trôi qua hai người tuyệt đối sẽ chậm rãi rơi vào thế hạ phong, nếu như không có người hỗ trợ, vậy tuyệt đối là chết tại chỗ. Mà tình huống của những người khác lúc này, cùng hai người bọn họ cũng không sai biệt lắm, trải qua không ngừng thời gian chiến đấu, tuy rằng cũng đánh chết một ít người Diệt Thế Liên Quân, nhưng mỗi người cũng đều có trình độ tổn thương cùng tiêu hao khác nhau, hiện tại chiến đấu với người của Hồng Hoang cổ giới có thể lực linh lực đỉnh phong, cũng chỉ có thể bằng vào ưu thế dân số miễn cưỡng ngăn cản. Bất quá tất cả những chuyện này, sau khi Tôn Ngộ Không xuất hiện, lập tức xảy ra thay đổi. Sau khi nhìn rõ tình thế giữa sân, Tôn Ngộ Không không chút do dự lập tức chiêu ra thập nhị tố vu, hơn nữa, ngay sau đó pháp quyết trong tay đánh ra. Vạn linh cảnh cửu tắc quyết, trung chí cào nhất quyết, gọi linh quyết triệu hoán cửu tắc kim cương viên. Lần này tính cả Tôn Ngộ Không, lập tức có thêm 14 cường giả, có hơn 10 người ủng hộ. Mọi người Liên Quân Hoàng Tuyền lập tức giảm áp lực, mà Tôn Ngộ Không lại trực tiếp tiến vào trạng thái hỗn độn cự nhân biến, cùng Diễm Thần cùng Tử Tĩnh chào hỏi, hơn nữa thông báo cho mọi người còn có viện quân lập tức đến, trực tiếp gia nhập chiến đấu với Sa Ngộ Tịnh. Hơn nữa vừa ra tay, chính là địch ý quyết trong hỗn độn ngũ quyết, khai thiên một kích. Trong lúc đó khí tức hỗn độn quanh người Tôn Ngộ Không điên cuồng tăng vọt. Hơn nữa theo hai tay hắn đều hội tụ về phía Kim Cô Bổng. Mà khi Tôn Ngộ Không và Thập Nhị Tổ Phu cộng thêm cửu tác Kim Cương Viên xuất hiện, mọi người diệt thấy liên quân cũng đã phát hiện ra. Bất quá coi như biết phía sau khẳng định còn có một nhóm viện quân, thế nhưng tất cả mọi người không có nửa phần lui bước. Không phải bọn họ không muốn lui, mà là phía sau chính là Diệt Thế Cung, chỉ cần vừa rút lui, mọi người liên quân hoàn tuyển chỉ sợ lập tức sẽ vây quanh Diệt Thế Cung. Đến lúc đó chỉ cần Diệt Thế Cung vừa được mở ra, vậy bọn họ sẽ trong nháy mắt bị truyền tống đến nơi khác. Nói như vậy, hết thảy trước đó, có thể nói tất cả đều rơi vào thất bại. Bọn họ sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, cho nên điều duy nhất có thể làm chính là tử chiến không lui. Cho dù cảm nhận được chiến ý cùng khí thế khủng bố điên cuồng tăng vọt trên người Tôn Ngộ Không, vẫn không ai lui về phía sau nửa phần. Ngược lại một đám tất cả đều bị khơi dậy huyết tính trong lòng, coi như là chết, cũng sẽ kéo một người đệm lưng. Lúc này, khí thế của Tôn Ngộ Không đã tăng lên tới đỉnh phong. Trên Kim Cô Bổng trong tay đã bị một đạo hồng mông khí tức màu xám hoàn toàn bao phủ. Hơn nữa hình một thanh cự phủ, đồng thời phía sau Tôn Ngộ Không cũng xuất hiện một đạo hư ảnh thập phần cao lớn. Tuy rằng không thấy rõ diện mạo, nhưng từ khí thế nguy nga kia cũng có thể cảm thụ được đây tuyệt đối là người của hỗn độn cử nhân tộc. Về phần rốt cuộc là vị nào thì không biết. Diễm Thần, Tử Tĩnh, giam cầm hắn cho ta, hét lớn một tiếng, cơ bắp hai tay Tôn Ngộ Không hơi nhô lên, sau đó trực tiếp bổ thẳng xuống, mà Sa Ngộ Tịnh giờ phút này lại bị tay đấm màu vàng đất nắm lấy. Đồng thời bên ngoài còn có ba con hỏa phượng đang không ngừng hướng Sa Ngộ Tịnh phun ra hỏa diễm cực kỳ nóng rực. Bất quá nhân tố trực tiếp nhất Sa Ngộ Tịnh bị giam cầm cũng không phải động tác của hai người này, mà là phân thân của thần Tôn Hà Độ. Cùng lúc Tử Tĩnh cùng Diễm Thần ra tay, một đạo tranh quyển dài hơn ba thước bỗng nhiên trước khi công kích của hai người đến trước tiên một bước đem Sa Ngộ Tịnh bao bọc ở trong đó. Sau đó Diễm Thần cùng Tử Tĩnh công kích mới có thể thuận lợi giam cầm Sa Ngộ Tịnh. Sau đó một kích khai thiên của Tôn Ngộ Không không hề giữ lại đã bị chém xuống nặng nề. Bất quá làm Tôn Ngộ Không có chút ngoài ý muốn chính là một búa do hỗn độn lực ngưng tụ mà thành cũng không có chạm đến Sa Ngộ Tịnh, mà là trên đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một dòng nước ngăn trở. Dòng nước kia tựa hồ là ở trong hư không chảy ra, trải qua đỉnh đầu Sa Ngộ Tịnh lại theo bên kia lẻn vào trong hư không, nhưng dòng nước trong suốt đến trong suốt kia lại ngạnh sanh ngăn cản một kích uy lực cực mạnh này. Tôn Ngộ Không quả nhiên là kinh nhạc, thủy bi này, lực công kích không cường hãn lắm, nhưng lực phòng ngự lại làm cho người ta có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên hai mắt híp lại, sau đó đột nhiên nhìn về phía một phương hướng nào đó, ở trong ánh mắt chăm chú của hắn. Ở phương hướng đó bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều khói bụi, người khác có lẽ nhìn không rõ ràng, nhưng Tôn Ngộ Không có hỏa nhãn kim tinh lại nhìn thấy thập phần rõ ràng. Khói bụi kia là bởi vì một đám hung thú chạy như bay gây ra. Mà đám hung thú kia xông lên phía trước, rõ ràng là từng con đại tinh tinh tràn đầy khí tức hung ác, mỗi một con đều có khí tức, không thua kém Cửu Văn Chí Tôn. Hơn nữa trong đám đại tinh tinh còn có khí tức Chí Tôn đỉnh phong của ba con tinh tinh lồng vàng. Ngoài ra, phía sau càng là vô số hung thú chạy như đi mà tới, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy, chẳng lẽ còn có một lần hung thủ công thành. Trong lòng kinh ngạc, Tôn Ngộ Không cũng không dám có chút do dự nào. Vội vàng triệu hoán liên quân hoàng tuyền tránh né hai bên. Nếu như đây thật sự là hung thủ công thành, vậy tuyệt đối phải nhường đường cho bọn họ a. Bất quá Tôn Ngộ Không mặc dù phát ra mệnh lệnh, nhưng giờ phút này tất cả mọi người đã sớm chi đến đỏ mắt, trong mắt ngoại trừ địch nhân còn có chỗ nào khác. Mà tốc độ của đám hung thú kia cũng cực nhanh, thanh âm của Tôn Ngộ Không vừa dứt, đám đại tinh tinh phía trước đã vọt tới trước người mọi người. Sau một khắc, bất luận là hoàng tuyền liên quân mọi người hay là người Diệt Thế Liên Quân, toàn bộ đều bị bao phủ trong hải dương hung thú,